Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành, Anh Vũ, Đức Tâm, Tú Anh, Thu Trang và Lê Phước xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 16 tháng 6, 2011.
Trung Quốc đưa tàu tuần hải lớn nhất tới vùng tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông.
Vợ tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ gửi thư ngỏ đến Đại tướng Lê Đức Anh.
Human Rights Watch kêu gọi châu Âu cứng rắn hơn với Trung Quốc trên lĩnh vực nhân quyền.
Công an Trung Quốc thông báo bắt một blogger tung tin gây bạo loạn tại Quảng Đông.
Chiến sự giữa quân đội Miến Điện và lực lượng nổi dậy sắc tộc Kachin lan rộng.
Tổ chức Al-Qaeda chỉ định thủ lĩnh mới và đe dọa tiếp tục thánh chiến chống lại phương Tây. Mỗi ngày một sự kiện, quân đội Thái Lan can dự vào cuộc vận động tranh cử quốc hội.
Nga thừa nhận các thành viên gia đình Nga Hoàng bị những người Bolshevik thảm sát, thông tín viên Hoàng Dung từ Moscow tường trình.
Kính thưa quý thính giả, Trung Quốc thông báo đưa tàu hải tuần lớn nhất tới vùng tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Hôm nay, 16 tháng 6, Bắc Kinh Nhật Báo được Reuters trích dẫn chạy hàng tựa lớn, tàu hải tuần lớn nhất của chúng ta đi tuần tra Nam Hải. Vào lúc căng thẳng gia tăng tại Biển Đông, Trung Quốc Hải sự cục, cơ quan quản lý an toàn hàng hải của Trung Quốc cho biết vào ngày hôm qua, hải tuần 31, tàu tuần tra lớn nhất hiện nay của Trung Quốc, đã rời khu vực biển phía nam Trung Quốc để tiến về hướng Singapore, đi qua sát các khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Báo chí Trung Quốc nói rõ mục đích của chuyến đi của tàu hải tuần 31 là giám sát các tuyến hàng hải, thanh tra các vùng đang thăm dò dầu khí và bảo vệ an ninh hàng hải. Hãng Reuters nhận định tất cả những công việc mà tàu hải tuần 31 sẽ tiến hành đều có thể gây ra những chạm trán, xung đột với các nước đang có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc. Thế nhưng, khi đưa tin tàu hải tuần 31 được điều động đến khu vực này, báo chí Trung Quốc không hề đả động đến những căng thẳng hiện nay tại Biển Đông, nghiễm nhiên coi vùng biển này thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Theo Bắc Kinh, nhiệm vụ của tàu hải tuần 31 là sẽ tuần tra những vùng biển mà Trung Quốc đã phát triển tại Nam Hải và bảo vệ các quyền lợi hàng hải cũng như chủ quyền quốc gia của Trung Quốc. Tàu hải tuần 31 sẽ tới Singapore vào thứ Năm tuần tới, sau một hành trình dài khoảng 1.400 hải lý, và sau đó sẽ quay lại Trung Quốc. Theo giới chuyên gia, tàu hải tuần 31 là một trong hai tàu tuần tra dân sự lớn nhất của Trung Quốc. Điểm khác biệt duy nhất với tàu chiến là tàu hải tuần 31 không trang bị vũ khí hạng nặng. Tàu này có trọng tải 3.000 tấn, dài hơn 112 thước, với tốc độ 18 hải lý một giờ, có trang bị trực thăng để có thể hoạt động liên tục ngoài khơi 40 ngày. Trong nhiều tuần qua, Việt Nam và Philippines tố cáo Trung Quốc liên tiếp xâm phạm lãnh hải, đe dọa các tàu cá, tàu thăm dò dầu khí của hai nước. Bắc Kinh đã bác bỏ những lời tố cáo này, cáo buộc Hà Nội và Manila xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc. Xin nhắc lại là Trung Quốc đã đưa ra yêu sách đòi chủ quyền với 80% diện tích Biển Đông, trong đó có cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tuần trước, Bắc Kinh thông báo sẽ tổ chức tập trận vào cuối tháng 6 ở phía Tây Thái Bình Dương. Trong lúc đó, Hải quân Trung Quốc không giấu giếm ý đồ sớm hạ thủy chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên. Trong tuần, Trung Quốc cũng cảnh báo các nước ngoài khu vực không nên can thiệp vào cuộc tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông, sau khi Việt Nam tuyên bố hoan nghênh các quốc gia, kể cả Hoa Kỳ, trợ giúp làm giảm căng thẳng tại vùng biển này.
Vợ tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ gửi thư ngỏ đến Đại tướng Lê Đức Anh. Hôm qua, luật sư Nguyễn Thị Dương Hà, vợ tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, cho công bố một bức thư ngỏ gửi Đại tướng Lê Đức Anh, kêu gọi cựu chủ tịch nước tỏ thái độ với việc xét xử oan sai đối với chồng bà. Nội dung bức thư nhắc lại lập trường của ông Cù Huy Hà Vũ đối với hiểm họa bành trướng của Trung Quốc. Nội dung này cũng đã được ông Cù Huy Hà Vũ đề cập đến trong một bức thư gửi Đại tướng Lê Đức Anh hồi năm 2007. Trong thư, vợ tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ cũng cho biết sau nhiều lần xin phép hôm 13 tháng 6, bà đã được vào thăm chồng khoảng một giờ đồng hồ. Bà cho biết ông Cù Huy Hà Vũ được giam chung với một tù nhân phạm tội hình sự nguy hiểm. Bà Dương Hà tỏ ra rất lo ngại về sức khỏe của ông Vũ, vốn bị bệnh tim, hiện đang có dấu hiệu yếu đi nhiều. Tuy nhiên, bà cũng cho biết về tinh thần, ông Vũ rất vững vàng và tin tưởng là mình vô tội. Bức thư ngỏ của luật sư Nguyễn Thị Dương Hà gửi Đại tướng Lê Đức Anh được công bố trong bối cảnh thời gian qua Trung Quốc có nhiều hành động gây hấn trên Biển Đông, khiến dư luận Việt Nam hết sức bất bình. Về lý do viết bức thư này, bà Nguyễn Thị Dương Hà cho RFI biết.
Nhân những cái chuyện mà Trung Quốc đã tỏ rõ cái thái độ là bành trướng muốn chiếm giữ đảo biển của Việt Nam thì tôi thấy rằng thì là tất cả những cái điều đó là chúng tôi đã nói với lại Đại tướng Chủ tịch nước Lê Đức Anh và cũng với nhiều người khác nữa, nhưng mà vì là có cái bức thư này vô tình tôi nhìn thấy ở trong nhà, vì gia đình nhà tôi thì bị lục soát hết cả giấy tờ cho nên vô tình mà tôi lại tìm thấy được cái này. Thành ra là tôi nghĩ rằng đây nó cũng là một cái thời sự của đất nước và nó cũng là một việc của gia đình của chúng tôi. Đất nước và gia đình chúng tôi đều có một cái nỗi niềm mà tôi thấy là cần phải lên tiếng. Đại tướng Lê Đức Anh là những nhân chứng sống biết được là cái tấm lòng của những người con yêu nước như chồng tôi. Cho nên tôi đã đề nghị ông để làm nhân chứng cho chồng tôi trong cái vụ việc này. Cho nên tôi đã viết cái bức thư ngỏ này gửi tới Đại tướng Chủ tịch nước Lê Đức Anh. Tôi thực sự là rất hy vọng trong cái việc này. Bởi vì là sau rất nhiều đơn thư mà tôi gửi cho các vị lãnh đạo hiện thời của đất nước, từ ngày chúng tôi bị bắt đến giờ 8 tháng nay cũng không có một cái hồi âm gì. Nhưng tôi lại rất tin tưởng vào cái lá thư ngỏ mà tôi mới gửi cho Đại tướng Chủ tịch nước Lê Đức Anh. Và tôi rất hy vọng sau khi mà đọc lá thư này thì Chủ tịch nước chắc chắn là sẽ nhớ lại những gì mà một người dân như chồng tôi đã từng gặp ông, đã trăn trở với ông và đưa ra những cái đề nghị để cho ông có những cái quyết sách đúng đắn để tư vấn cho các nhà, các vị lãnh đạo để giữ cái chủ quyền của đất nước Việt Nam mình.
Tổ chức nhân quyền Women Guide Watch kêu gọi châu Âu cứng rắn hơn với Bắc Kinh trên lĩnh vực nhân quyền. Sáng hôm nay, đối thoại nhân quyền giữa Liên hiệp châu Âu và Trung Quốc khai mạc tại Bắc Kinh. Cũng ngày hôm nay, Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch kêu gọi châu Âu yêu cầu Bắc Kinh phải công khai các kết quả cụ thể trong lĩnh vực này. Đối thoại về nhân quyền giữa Liên hiệp châu Âu và Trung Quốc bình thường được tổ chức 2 lần một năm, luân phiên tại Trung Quốc và một nước châu Âu. Đối thoại Âu-Trung vừa khai mạc là cuộc đầu tiên kể từ một năm nay, sau lần đối thoại dự kiến vào tháng 12 năm 2010 tại Madrid đã bị Bắc Kinh hủy bỏ để phản đối việc ông Lưu Hiểu Ba được trao giải Nobel Hòa Bình. Nhà văn Lưu Hiểu Ba là người bị chính quyền Trung Quốc kết án 11 năm tù. Cuộc đối thoại nhân quyền Âu-Trung diễn ra vào lúc hàng chục nhà văn, luật sư và các nhà tranh đấu cho nhân quyền Trung Quốc bị chính quyền Bắc Kinh bắt bớ, bắt cóc, quản thúc hay hành hung kể từ đầu cuộc nổi dậy tại thế giới Ả Rập tháng 2 đầu năm nay và trước cuộc chuyển giao quyền lực trong Đảng Cộng sản Trung Quốc vào dịp đại hội năm 2012. Cuộc đối thoại nhân quyền Âu-Trung là dịp Bruxelles thể hiện cho Bắc Kinh biết thái độ của Liên hiệp châu Âu đối với tình trạng nhân quyền nói chung tại Trung Quốc, đồng thời nêu ra các trường hợp cụ thể và chuyển cho Trung Quốc một danh sách các nạn nhân bên lề các cuộc thảo luận. Ngày hôm nay, Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Human Rights Watch đã kêu gọi Liên hiệp châu Âu yêu cầu Trung Quốc phải công bố các mục tiêu trong lĩnh vực này. Theo Human Rights Watch, nếu Bắc Kinh không có thiện chí, châu Âu cần hoãn lại các phiên thảo luận tiếp theo. Bởi cuộc đàn áp nhắm vào các nhà ly khai và dân chủ Trung Quốc hiện nay là đợt khốc liệt nhất trong vòng một thế hệ. Lời lẽ trong nguyên văn nêu ra các trường hợp cụ thể của nghệ sĩ Ngải Vị Vị bị giam giữ bí mật từ tháng 4 đến nay mà không qua bất cứ một thủ tục hợp pháp nào. Trường hợp bị quản thúc tại gia của vợ nhà văn Lưu Hiểu Ba và các cáo buộc đáng nghi ngờ liên quan đến nhà văn Nhiễm Vân Phi. Women Guide Watch đã chỉ trích Liên hiệp châu Âu đã không sử dụng các cuộc gặp gỡ cấp cao với Trung Quốc để nói về các đàn áp khốc liệt nhắm vào giới ly khai. Cụ thể là Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy trong chuyến công du Trung Quốc vào tháng 5 đã không công khai nêu ra vấn đề này. Human Rights Watch cũng cáo buộc Bruxelles đã không hề có một tuyên bố chính thức nào sau khi Bắc Kinh hủy bỏ cuộc đối thoại Madrid 2010.
Trung Quốc cấm người nước ngoài đến Tây Tạng. Hôm nay, nguồn tin từ ngành du lịch cho Reuters biết, chính quyền Trung Quốc không cho người ngoại quốc đến Tây Tạng do gần đến dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một nhân viên phụ trách du lịch ở Lhasa, thủ đô Tây Tạng, xin được giấu tên cho biết, đây là một quy định mới được ban hành do sắp tới kỷ niệm ngày thành lập đảng lần thứ 90 vào tháng 7 tới. Người nước ngoài không thể đến đây dù trong khuôn khổ một cuộc du lịch tổ chức tập thể. Một người phụ trách một hãng du lịch ở Bắc Kinh thừa nhận là họ đã được thông báo tin này từ nhiều tháng nay. Ông nói, chúng tôi đã phải hủy rất nhiều chuyến đi mà không biết nguyên do của quyết định này, có thể nó liên quan đến chính trị. Du khách nước ngoài muốn đến Tây Tạng phải có giấy phép, riêng vùng xung quanh Himalaya thì thường xuyên bị cấm. Lần này, chính quyền Trung Quốc cấm tất cả người nước ngoài tới đây để tránh mọi ý đồ gieo rắc bạo động trong dịp lễ nhạy cảm sắp tới. Như lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định sau cuộc biểu tình của người Nội Mông tháng 5 vừa qua. Xin nhắc lại, sau những cuộc biểu tình bạo động của người Tây Tạng vào năm 2008, chống lại sự cai trị của Trung Quốc, mà Đức Đạt Lai Lạt Ma gọi là địa ngục trần gian, chính quyền Bắc Kinh càng kiểm soát khu vực này nghiêm ngặt hơn.
Công an Trung Quốc thông báo bắt một blogger tung tin gây bạo loạn tại Quảng Đông. Công an tỉnh Quảng Đông nói là đã bắt được một người đàn ông phát tán tin đồn trên Internet mà theo chính quyền là nguyên nhân gây bạo loạn suốt 3 ngày cuối tuần qua tại Tăng Thành. Câu chuyện một phụ nữ mang thai bán hàng rong bị công an xô ngã đã tạo ra một làn sóng phẫn nộ tại địa phương. Theo dân cư thì một tòa nhà của chính quyền bị đốt cháy, nhiều xe cảnh sát bị đập phá vào cuối tuần. Theo hãng tin AFP hôm nay, mạng thông tin xã hội của công an Quảng Đông nói rằng họ đang giam giữ một người đàn ông họ Trần từ thứ ba tuần này, tức là 2 ngày sau vụ bạo loạn ở Tăng Thành hồi cuối tuần. Theo cáo buộc của công an, thì người đàn ông nói trên đã thú nhận mình là tác giả tin đồn thất thiệt. Câu chuyện một phụ nữ mang thai bị công an hành hung, đưa đến hệ quả tai hại cho xã hội. Không biết lời cáo buộc của công an Quảng Đông có trung thực hay không, theo AFP thì trước vụ bạo loạn tại Tăng Thành, địa bàn tỉnh Quảng Đông ở miền Nam, cũng như ở Hồ Bắc ở miền Trung đã xảy ra 2 vụ xung đột giữa hàng ngàn dân bất mãn, nạn tham ô và lực lượng an ninh. Tại Tăng Thành, trong 3 ngày liền, chính quyền phải huy động hàng ngàn cảnh sát chống bạo động đối đầu với nhiều ngàn công nhân đa số gốc Tứ Xuyên. Phe biểu tình đã sử dụng gạch đá chống lại xe bọc thép, lựu đạn cay và dùi cui điện của cảnh sát. Họ tấn công các cơ quan an ninh, đốt xe công an, đập phá một số máy rút tiền. Hôm nay, nhiều người dân ở Tăng Thành cho hãng thông tấn Pháp biết là tình hình tạm yên, nhưng công an vẫn tuần tra khắp các ngã đường. Một thanh niên 27 tuổi thuật lại là chưa bao giờ anh chứng kiến một sự kiện kinh hoàng như vậy. Nhiều vụ dân chúng nổi loạn đã được ghi nhận tại Nội Mông hồi tháng 5. Theo giới phân tích thì tình hình lạm phát trầm trọng với tiềm năng có thể bùng nổ mạnh, cộng với thiên tai và nạn tham nhũng đã làm cho xã hội Trung Quốc căng thẳng đến mức chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng đủ đưa đến một đám cháy lớn.
Chiến sự giữa quân đội Miến Điện và lực lượng nổi dậy Kachin lan rộng. Ngày hôm nay, hãng thông tấn AFP cho biết, theo nguồn tin từ quân nổi dậy thuộc sắc tộc thiểu số Kachin, đụng độ vũ trang giữa lực lượng này và quân đội Miến Điện đã lan rộng sang các khu vực khác, khiến nhiều thường dân phải chạy trốn. Một viên chức Miến Điện cho AFP biết, tại tiểu bang Kachin, miền Bắc Miến Điện, nhiều trận đánh đã xảy ra, nhiều cầu bị phá hủy. Theo cơ quan truyền thông Kachin News Group, có trụ sở tại Thái Lan, các trận đánh giữa quân đội Miến Điện và quân đội Kachin độc lập đã bùng nổ vào ngày thứ ba tại tiểu bang San, nằm ở phía nam tiểu bang Kachin. Hàng nghìn người đã chạy khỏi khu vực giao tranh vì sợ bị quân đội Miến Điện sử dụng làm nhân công. Một nhân viên của tổ chức US Campaign for Burma khẳng định rằng đã có 20 người chết, trong đó có 16 binh sĩ Miến Điện. Người này cũng cho biết 1.800 dân thường đã lánh nạn sang Trung Quốc. Tuy nhiên, một viên chức Trung Quốc tại khu vực này chỉ đưa ra con số khoảng 100 người. Trả lời phỏng vấn AFP qua điện thoại, người phát ngôn của quân nổi dậy khẳng định không có giải pháp nào cho cuộc chiến hiện nay nếu không có một lực lượng trung gian hòa giải. Cuối năm 2010, nhiều nhà phân tích lo ngại rằng quân đội Miến Điện sẽ mở chiến dịch tấn công vào các căn cứ của quân nổi dậy một khi các cuộc cải cách hiến pháp sau bầu cử được hoàn tất.
Al-Qaeda bầu thủ lĩnh mới đe dọa quyết tâm thánh chiến chống phương Tây. Trong một thông cáo vừa được đưa lên mạng Internet hôm nay 16 tháng 6, Al-Qaeda cho biết đã chỉ định nhân vật số 2 Ayman al-Zawahiri, người Ai Cập, lên lãnh đạo tổ chức thay thế Osama bin Laden bị đội đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt hồi tháng 5 tại Pakistan. Ayman al-Zawahiri, 59 tuổi, được coi là bộ não và phát ngôn viên chính của Al-Qaeda, trở thành thủ lĩnh của tổ chức khủng bố quốc tế hàng đầu thế giới và cam kết tiếp tục cuộc thánh chiến chống lại phương Tây mà mục tiêu hàng đầu là Hoa Kỳ và Israel. Nhân việc chỉ định al-Zawahiri làm lãnh đạo, Bộ Chỉ huy Al-Qaeda cũng đã đưa phác thảo định hướng hành động trong tương lai, cũng giống như người tiền nhiệm của mạng lưới Hồi giáo cực đoan, Ayman al-Zawahiri đã lẩn trốn rất kỹ sau các vụ khủng bố 11 tháng 9, và cũng là nhân vật bị săn tìm giáo giết nhất thế giới sau khi Bin Laden bị tiêu diệt. Chính quyền Mỹ từng treo thưởng 25 triệu đô la cho ai giúp bắt hoặc tiêu diệt được al-Zawahiri. Từ Islamabad, thông tín viên Nadia Pietri cho biết thêm những chi tiết về chân dung tân thủ lĩnh Al-Qaeda.
L'Égyptien Ayman al-Zawahiri, chirurgien de formation, était le bras droit d'Oussama Ben Laden, avec qui il a cofondé Al-Qaeda à la fin des années 1980.
Ayman al-Zawahiri, người Ai Cập, bác sĩ phẫu thuật và từng là cánh tay phải của Osama bin Laden, đồng sáng lập ra tổ chức Al-Qaeda vào cuối thập niên 80. Từ khi còn rất trẻ, nhân vật này đã tham gia hoạt động trong phong trào huynh đệ Hồi giáo tại Ai Cập trước khi gia nhập vào các phong trào cực đoan thánh chiến Hồi giáo. Năm 1981, trong vụ Tổng thống Ai Cập Sadat bị các phần tử Hồi giáo cực đoan ám sát với hàng trăm người khác, ông đã bị bắt giam và bị tra tấn. Ra khỏi nhà tù, ông càng tỏ rõ tư tưởng cực đoan hơn. Ayman al-Zawahiri và Ben Laden đến với nhau vào những năm 1980 tại Pakistan trong cuộc thánh chiến chống lại quân đội Liên Xô cũ, khi đó đang chiếm đóng Afghanistan. Nhà tư tưởng người Ai Cập này đã mau chóng trở thành người quân sư cho Ben Laden. Đây là nhân vật chịu trách nhiệm chính trong vụ tấn công nước Mỹ ngày 11 tháng 9 năm 2001. Trong 10 năm trở lại đây, Ayman al-Zawahiri đã trở thành một gương mặt được báo chí nhắc đến nhiều nhất trong tổ chức Al-Qaeda. Ông ta thường xuyên xuất hiện trong các cuốn băng ghi hình tuyên truyền của tổ chức này. Không có gì ngạc nhiên khi al-Zawahiri lên lãnh đạo Al-Qaeda, bởi vì ông có được sự trung thành của các chiến binh Ả Rập trong mạng lưới Al-Qaeda. Ayman al-Zawahiri còn được coi là người có đầu óc cực đoan hơn cả Ben Laden, nhưng lại không có nhiều uy tín bằng. Trong cuộn băng video để tưởng nhớ người tiền nhiệm vừa được tung lên mạng, người đồng sáng lập Al-Qaeda này đã cam kết tiếp tục theo đuổi cuộc thánh chiến chống lại phương Tây.
Nadia Bletri, Islamabad, RFI.
Trong lĩnh vực y tế, hôm nay tại Lille, miền Bắc Pháp, 6 trẻ em đã phải nhập viện do ngộ độc thức ăn nhiễm khuẩn E. coli. 6 em này bị tiêu chảy ra máu sau khi ăn phải thịt bò băm nhiễm khuẩn. Hiện nay, Ủy ban châu Âu chờ đợi Pháp khẳng định nguồn gốc cụ thể của thịt bò nhiễm khuẩn trước khi báo động toàn châu Âu. Được biết, thịt băm gây bệnh là sản phẩm đông lạnh nhãn hiệu Steak Country, được bán trong siêu thị Lidl, tập đoàn giá rẻ của Đức.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là quân đội Thái Lan can dự vào cuộc vận động tranh cử quốc hội. Mời quý vị theo dõi.
Chỉ còn 18 ngày nữa, cử tri Thái Lan sẽ bầu lại quốc hội trước kỳ hạn. Theo các kết quả thăm dò ý kiến, thì trong cuộc bầu cử vào ngày 3 tháng 7 tới đây, đảng đối lập do bà Dinluc Sinawat, em trai của thủ tướng bị lật đổ, Thaksin Shinawat, sẽ về nhất. Trong nền dân chủ non trẻ của Thái Lan, chính trường hiện nay do hai khuynh hướng chi phối. Đảng Dân Chủ đại diện cho quyền lợi đa số dân cư thành thị, ủng hộ hoàng gia và được quân đội hậu thuẫn. Trong khi đó, thì đảng Người Thái trước đã, do tỷ phú Thaksin lập ra, để làm bàn đạp tranh ghế thủ tướng vào thập niên 90, chinh phục được cảm tình của đa số dân quê. Chiến thắng của đối lập có thể sẽ mở đường cho ông Thaksin bị đảo chính năm 2006 trở về nước qua một đạo luật ân xá. Đây là một kịch bản mà đảng Dân Chủ đang cầm quyền không muốn xảy ra. Tối thứ Ba vừa qua, Tổng tham mưu trưởng quân đội Thái, tướng Prayut Chan-o-cha xuất hiện trên hai đài truyền hình quân đội. Ông mời gọi cử tri hãy chọn đúng người và đừng bỏ phiếu như bốn lần bầu cử trước mà phe Thaksin luôn chiến thắng. Tướng Prayut tuyên bố nếu cử tri cứ bầu như những lần trước thì kết quả sẽ như cũ. Do vậy, thông điệp của viên tướng có thế lực này là cử tri hãy suy nghĩ kỹ, bảo vệ vương triều và đất nước, chọn người xứng đáng đưa vào quốc hội. Theo AFP, thì những lời tuyên bố trên đây của người đứng đầu quân đội là tín hiệu đảng Dân Chủ của Thủ tướng Abhisit Vejjajiva được phe nhà binh hậu thuẫn. Giới quan sát quốc tế còn xem sự kiện này cho phép dự báo phe đối lập sẽ thắng lớn, hoặc ít ra một bộ phận trách nhiệm về an ninh Thái Lan đã linh cảm như vậy. Do Thaksin, một nhân vật gốc Hoa vừa có tiếng tăm vừa bị quán ghét nhất nước, nhiều chuyên gia cũng như thành viên nòng cốt của phe đối lập e ngại quân đội sẽ ra tay đảo chính hoặc có biện pháp ngầm đánh phá đối lập một khi em gái của thủ tướng bị lật đổ lên cầm quyền. Để trấn an công luận, vài giờ sau khi tổng tham mưu trưởng quân đội lên tiếng, lãnh đạo đối lập Dinluc Sinawat tuyên bố bà có ý định chân thành gặp tướng Prayut và tìm một thỏa thuận với quân đội. Người phụ nữ có khả năng làm thủ tướng tương lai của Thái Lan nói rằng quân đội có quyền nói lên lập trường của mình. Cũng để phản bác những lời chỉ trích bà chỉ là con rối của Thaksin, vào đầu tháng này bà Dinluc khẳng định tuy là anh em nhưng trong vấn đề chính trị bà định đoạt một mình. Theo giới phân tích, chắc chắn một điều là nếu phe gia đình Thaksin trở lại chính quyền thì sẽ gây bất ổn cho quyền lợi của quân đội. Khi tại vị, ông Thaksin đã tin dùng cảnh sát hơn là quân đội. Động thái của tướng Prayut cho thấy là định chế quân sự tại Thái Lan vẫn theo dõi sinh hoạt chính trị quốc gia và sẵn sàng can thiệp vào bất cứ lúc nào.
Thank you.
quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là mục điểm báo do Lê Phước biên soạn. Tiếp theo đó là mục tiêu điểm thời sự tạp chí do Thanh Hà phụ trách với đề tài Vi tín dụng, đòn bẩy để tự lập về mặt kinh tế và tài chính. Nhưng ngay bây giờ là mục phỏng vấn. Nga thừa nhận các thành viên hoàng tộc của Nga Hoàng bị những người Bolshevik ám sát. Thông tín viên Hoàng Dung tường trình từ Moscow. Xin chào chị Hoàng Dung. Thưa chị, vừa rồi thì hãng thông tấn AFP mới cho biết vào ngày 8 tháng 6 đầu tháng này, các nhà khảo cổ tại thành phố Saint Petersburg của Nga nói rằng họ đã tìm thấy 4 bộ hài cốt được coi là của các đại công tước dòng họ Nga Hoàng. Và những người này thì được cho là đã bị sát hại trong cái thời gian nội chiến tại Nga 1918-1922. Từ phía nước Nga, chị có thể cho biết rõ hơn về sự kiện này được không ạ?
Dạ thưa vâng, trên thực tế từ tháng 7 năm 2007, các nhà khảo cổ thuộc thành phố Sverdlovsk, nơi có cái thành phố Ekaterinburg là nơi mà gia đình của vị hoàng đế cuối cùng của Nga đã sống những cái ngày cuối cùng của mình, thì những cái người trong cái câu lạc bộ khai quật ở đây đã quyết định là đi tìm thêm những cái nơi chôn cất để có thể phát hiện thêm những cái bộ hài cốt của gia đình hoàng gia mà trong lần tìm kiếm thứ nhất năm 1991 họ đã không thể tìm được. Kết quả của cái cuộc khai quật này đã hết sức là khả quan, bởi vì tháng 7 năm 2007 họ đã tìm thấy 4 bộ hài cốt còn thiếu trong gia đình hoàng gia, trong đó giả định là có một bộ hài cốt của thái tử Alexei, một bộ hài cốt của đại công tước Maria và 2 bộ hài cốt của 2 người hầu cho gia đình hoàng gia. Trong tiếng Nga thì gọi là đại công tước, nhưng mà nếu mà hiểu theo tiếng Việt của mình thì đây là thái tử Alexei và công chúa Maria. Tuy là các cái bộ hài cốt này được tìm thấy từ giữa năm 2007, nhưng phải đến tháng 12 năm 2008 thì Ủy ban Kiểm soát của Nga mới có đầy đủ những cái bằng chứng và những cái xét nghiệm để có thể kết luận chính thức rằng 4 cái bộ hài cốt mà họ tìm thấy đúng là 4 bộ hài cốt còn thiếu trong gia đình hoàng gia bị thảm sát vào tháng 7 năm 1918. Tuy nhiên cho đến nay thì giáo hội chính thống giáo của Nga cũng như là đại diện của dòng họ nhà Romanov vẫn chưa hoàn toàn tin cậy những cái kết quả xét nghiệm này, và họ đề nghị phải có những cái cuộc điều tra bổ sung thêm thì họ mới tin và xác nhận được những cái bộ hài cốt này đích thực thuộc về gia đình của nhà Nikolai đệ nhị. Và hôm 8 tháng 6 vừa mới đây thì đại diện của dòng họ nhà Romanov đã chính thức công nhận những cái kết quả xét nghiệm của Ủy ban Kiểm soát của Nga và cũng kêu gọi bên chính thống giáo của Nga cũng sớm công nhận những cái kết quả này để trong thời gian tới đây có thể chôn cất 2 cái bộ hài cốt này vào nơi lăng tẩm đã dành cho họ ạ.
Dạ, vâng, thưa chị, nếu như tóm tắt lại cái quá trình mà tìm kiếm các cái hài cốt mà bị sát hại trong cái thời gian cách mạng Nga 1917-18 đấy, thì có phải là tức là từ năm 1991 thì là bắt đầu cái dòng họ Romanov, dòng họ của Nga Hoàng thì đã đi tìm cái hài cốt, và cho đến năm 2007 thì đã phát hiện ra tổng cộng là 7 cái hài cốt của người đại biểu cho các cái dòng họ quý tộc đấy, và đến vừa rồi thì mới là lúc thừa nhận cái sự xác thực của cái hài cốt, có đúng không ạ?
À, dạ thưa vâng đúng ạ. Theo như sự kiện lịch sử thì là vào đêm ngày 17 tháng 7 năm 1918 thì chính quyền Xô Viết đã bí mật thảm sát toàn bộ gia đình của vị Nga Hoàng cuối cùng của Nga, là gia đình của Nga Hoàng Nikolai đệ nhị, gồm có Nga Hoàng, Hoàng hậu và 4 vị công chúa và vị thái tử Alexei, cùng với cả 4 người hầu cho gia đình của Nga Hoàng. Như vậy các cái nạn nhân của cái cuộc thảm sát này tổng cộng là 11 người. Cho mãi đến năm 1991 thì họ mới tìm được một cái nơi chôn cất những cái hài cốt các cái nạn nhân của Nga Hoàng bị thảm sát năm 1918, và mãi đến năm 1998 mới chính thức công nhận tất cả những cái kết quả xét nghiệm và chính thức công nhận những người tìm thấy trong cái ngôi mộ tập thể đó thuộc về gia đình Nikolai đệ nhị, và đã chính thức chôn cất tại khu lăng tẩm dành cho dòng họ nhà Romanov tại thành phố Saint Petersburg. Nhưng trong lần tìm kiếm năm 1991 thì vẫn còn thiếu 4 người nữa trong cái vụ thảm sát này, đó là thái tử Alexei, đại công tước Maria và 2 người hầu. Chính vì hài cốt bị thiếu cho nên nó đã gây nên những cái giả định và trong dân chúng vẫn hy vọng là Thái tử Alexei và Đại công tước Maria không bị thảm sát và đã kịp trốn thoát trong cái đêm ngày 17 tháng 7 năm 1918. Thế nhưng cái lần tìm kiếm được thứ hai năm 2007 vừa qua cùng với những kết quả xét nghiệm vừa mới đây của bên Viện Kiểm sát của Nga, như vậy là đã đặt một cái dấu chấm cuối cùng trong cái hồ sơ vụ án này. Và như vậy thì người ta có thể tin được rằng toàn bộ gia đình của Nikolai Đệ Nhị không có ai trốn thoát được vào cái đêm định mệnh đó.
Dạ vâng, thưa chị, thế thì hiện nay chính quyền Nga đối với vụ thảm sát này, nói riêng và nói đối với các cái vụ thanh trừng mà diễn ra trong cái thời gian cách mạng, đối với các cái thành viên của Hoàng tộc Nga Hoàng thì là như thế nào?
Đối với vụ thảm sát gia đình Nga Hoàng Nikolai Đệ Nhị thì có thể nói về mặt chính quyền vụ án này đã khép lại chính thức vào ngày 15 tháng 1 năm 2009, khi mà toàn bộ các cái nạn nhân đã được tìm thấy và đã được nhận dạng đầy đủ. Và cũng vào ngày 1 tháng 10 năm 2008 thì cuối cùng Tòa án Nhân dân Tối cao của Nga cũng đã chấp nhận cái đơn đề nghị của dòng họ nhà Romanov công nhận gia đình Nikolai Đệ Nhị là nạn nhân của các cuộc thanh trừng chính trị trong năm 1918 và đã phục hồi lại nhân phẩm cho họ. Như vậy có thể thấy cả về mặt chính trị cũng như là về mặt tòa án thì vụ án thảm sát Nga Hoàng Nikolai Đệ Nhị đã chấm dứt. Tuy nhiên về mặt con người thì vụ án này vẫn chưa thể nào chấm dứt được, khi mà cái người cuối cùng trong hoàng gia vẫn chưa được yên nghỉ một cách yên lành tại khu lăng tẩm tại thành phố Saint Petersburg. Và những cái người đại diện của dòng họ nhà Romanov hy vọng là vào năm 2013 này, khi mà kỷ niệm 400 năm dòng họ này lên cầm quyền trị vì ở nước Nga, thì chính phủ Nga sẽ cho tổ chức để chôn cất nốt những cái thành viên cuối cùng của gia đình Nikolai Đệ Nhị vào những cái ngôi mộ đã dành sẵn cho họ tại khu lăng tẩm.
Chị có thể cho biết về thái độ của các đảng phái chính trị ở Nga hiện nay đối với cái di sản của dòng họ Nga Hoàng được không ạ?
Vào những năm 90 thì ở Nga cũng có một đảng là đảng Bảo Hoàng, là những người mà mong muốn lập lại cái chế độ quân chủ ở nước Nga. Tuy nhiên đảng Bảo Hoàng đã không nhận được một cái sự ủng hộ lớn của dân chúng và dần dần thì nó đã rút khỏi chính trường của Nga, bởi vì bây giờ để mà vào được trong Duma thì phải vượt qua được một cái rào cản là 5%. Thế còn cái đảng Bảo Hoàng vào lúc đó thì họ không có thu được quá 1% phiếu bầu của ứng cử viên. Chính vì vậy là họ đã không còn là một tiếng nói chính trị ở chính trường của Nga nữa. Tuy nhiên những cái tổ chức Bảo Hoàng này thì vẫn còn tồn tại và nó là một cái sự hậu thuẫn cho cái hội những cái thành viên của gia đình hoàng gia hiện vẫn còn đang sống ở các nước khác nhau ở trên thế giới ạ.
Xin hỏi được câu cuối cùng, tức là về cái di sản của cái dòng họ ở Nga Hoàng đấy thì đã được chính quyền nhìn nhận như thế nào, và là dân chúng trong cái xã hội Nga thì nhìn nhận ra sao về cái di sản này ạ?
Di sản của cả một dòng họ trị vì hơn 300 năm ở nước Nga thì không thể nào nói trong một vài câu được. Đó là cái việc đánh giá một cách khách quan của các nhà lịch sử. Trong cái thời kỳ nước Nga thoát ra khỏi chế độ cộng sản thì các nhà lịch sử ở Nga cũng đã có nhiều công trình để xem xét lại thành quả dòng họ nhà Romanov đã làm cho nước Nga trong suốt 300 năm. Tất nhiên nó không phải là một cái dấu đen như là chính quyền cộng sản đã tuyên truyền trong hơn 700 trước đó. Trong suốt 300 năm trị vì của mình thì dòng họ nhà Romanov cũng đã mang lại nhiều cái thành quả rất là đáng quý, rất là đáng khâm phục cho nước Nga. Và bên cạnh đó thì họ cũng để lại nhiều những cái vết đen, và cái việc đánh giá giữa trắng và đen, giữa cái làm được và cái chưa làm được của họ thì đấy là việc của các nhà lịch sử sẽ cần phải minh định và phải cân đong đo đếm một cách chính xác hơn trong các cái công trình nghiên cứu của mình. Tuy nhiên lịch sử thì vẫn là lịch sử, và cái vị trí của dòng họ nhà Romanov trong lịch sử của Nga thì không thể nào có thể xóa mờ được, nhất là cái dòng họ đó đã trị vì tới hơn 300 năm và đã đưa nước Nga từ một cái vị trí là một nước nông nghiệp lạc hậu ở châu Âu trở thành một cái cường quốc phát triển ở châu Âu thế kỷ thứ 18-19. Và chính vì vậy cho nên mặc dù bây giờ khi mà nước Nga đã chuyển sang cái chế độ dân chủ, người dân Nga chắc chắn là không muốn quay trở lại cái chế độ quân chủ thời nhà Romanov trước kia, thế nhưng mà cũng không hoàn toàn phủ nhận tất cả những cái vai trò cũng như những cái đóng góp của họ đối với lịch sử phát triển của nước Nga như là thời cộng sản.
Dạ vâng, rất cảm ơn chị Hoàng Dung ạ. Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan.
Trung Quốc đưa tàu hải tuần lớn nhất tới vùng tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông.
Vợ tiến sĩ Cú Huy Hà Vũ gửi thư ngỏ đến Đại tướng Lê Đức Anh.
Human Rights Watch kêu gọi châu Âu cứng rắn hơn với Trung Quốc trên lĩnh vực nhân quyền.
Công an Trung Quốc thông báo bắt một blogger tung tin gây bạo loạn tại Quảng Đông.
Chiến sự giữa quân đội Miến Điện và lực lượng nổi dậy sắc tộc Kachin lan rộng.
Tổ chức Al-Qaeda chỉ định thủ lĩnh mới và đe dọa tiếp tục thánh chiến chống phương Tây.
Mỗi ngày một sự kiện, quân đội Thái Lan can dự vào cuộc vận động tranh cử quốc hội.
Mục phỏng vấn, Nga thừa nhận các thành viên hoàng tộc Nga Hoàng bị những người Bolshevik thảm sát. Thông tín viên Hoàng Dung từ Moscow tường trình. Mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Lê Phước biên soạn. Mời quý vị theo dõi.
Điểm báo.
Chủ đề nổi trội trên trang nhất các báo Pháp hôm nay là cuộc khủng hoảng tài chính tại Hy Lạp và phản ứng của Liên hiệp châu Âu. Nhật báo kinh tế Lezico chạy tựa, Hy Lạp chất độc của sự nghi ngờ tiêm nhiễm vào các ngân hàng. Trang nhất Liberation có bài, bán Hy Lạp, còn trên trang nhất Le Figaro chạy tít, sự sụp đổ của Hy Lạp đe dọa toàn châu Âu. Cả ba tờ báo đều cho biết, chính sách khắc khổ mới của chính phủ Hy Lạp tiếp tục gây bất bình trong dân. Trong khi đó, Liên hiệp châu Âu vẫn tỏ ra thiếu đồng thuận về những biện pháp cứu nước này. Tuy nhiên, chủ đề đáng chú ý nhất hôm nay đó là chính sách duy trì ổn định bằng vũ lực tại Trung Quốc đã bị phá sản.
Báo giới mấy ngày qua liên tiếp thông tin về thực trạng đáng lo đối với chính phủ Trung Quốc, đó là ngày càng có nhiều vụ người dân tấn công trụ sở chính quyền. Các tờ báo đều cảnh báo nước này đang đối mặt với nguy cơ bạo động xã hội cao. Le Monde hôm nay đặc biệt đi sâu tìm hiểu nguyên nhân của thực trạng này với bài xã luận trên trang nhất, mô hình Trung Quốc đang mâu thuẫn với chính mình.
Hiện tượng trên cho thấy những hạn chế của mô hình duy trì ổn định mà Bắc Kinh theo đuổi từ bấy lâu nay. Tác giả đưa ra các yếu tố tạo nên sự căng thẳng xã hội hiện tại. Thứ nhất là do sự vỡ mộng thành đô của các lao động nhập cư từ tỉnh lẻ. Cuộc sống quá khắc khổ và bất công buộc họ phải nổi dậy. Kế đến là sự lớn mạnh của giới trung lưu trẻ ở thành phố. Họ được học hành tới nơi tới chốn, được tiếp cận thông tin Internet. Họ ngày càng bất bình trước bất công xã hội, hiện tượng tham nhũng, sự lộng hành của các lực lượng an ninh. Họ lo ngại về chất lượng cuộc sống, về môi trường, về sở hữu tư nhân, vân vân. Kế đến là mặt trái của nền kinh tế của Trung Quốc, dù tăng trưởng như vũ bão, nhưng lạm phát cao, giá cả leo thang, đời sống đắt đỏ. Bên cạnh những nguyên nhân kinh tế xã hội nói trên, còn có hai nguyên nhân chính trị quan trọng. Thứ nhất, đó là việc vào năm 2012 sẽ có thay đổi hơn phần nửa bộ máy lãnh đạo chóp bu của Đảng Cộng sản Trung Quốc, kể cả ông Hồ Cẩm Đào và ông Ôn Gia Bảo. Thứ hai là ảnh hưởng của cuộc cách mạng Hoa Nhài. Trong bối cảnh hiện tại, phe bảo thủ nước này đang chiếm ưu thế với việc bắt bớ nhiều người có tư tưởng đối lập và tiến hành đàn áp dữ dội. Thế nhưng, theo tình hình thực tế, biện pháp bắt bớ dường như đã không giải quyết được gì. Phe cánh tân cũng đang ngẩng cao đầu, tiếp bước các luật sư tự do đã bị vô hiệu hóa. Các nhà báo trẻ tham gia tranh cử vào các hội đồng địa phương với quyết tâm cải cách mô hình Trung Quốc từ trong hệ thống. Họ có dũng khí và có cả một đồng minh đủ mạnh, đó là trang Weibo, phiên bản Twitter của Trung Quốc.
Le Monde còn đi sâu tìm hiểu nguyên nhân của thực trạng với bài viết Mô hình kiểm soát xã hội của Trung Quốc bị khủng hoảng.
Mở đầu bài báo, tác giả nhận định, lâu nay Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn tự hào về mô hình quản lý hiệu quả của mình thông qua việc ưu tiên duy trì sự ổn định bằng mọi giá, và cũng chính sự ổn định đã giúp cho kinh tế nước này cất cánh. Thế nhưng hiện tại, mô hình này dường như tỏ ra bất cập trong một xã hội ngày càng được tiếp cận thông tin dễ dàng hơn, trưởng thành hơn và có nhiều điều kiện cho các cuộc tranh luận hơn. Bởi thế, dấu hiệu bào mòn của mô hình quản lý trên ngày càng rõ. Gần đây, dân biểu tình ngày càng nhiều, màu sắc bạo lực ngày càng đậm, với nhiều cuộc tấn công của người dân vào cơ quan nhà nước, tấn công cảnh sát. Hiện nay, một bộ phận xã hội, ngay cả trong đảng cầm quyền, cũng đang đấu tranh ủng hộ một cách tiếp cận mới về mô hình duy trì ổn định và việc cần thiết phải chấm dứt biện pháp trấn áp. Theo tạp chí Tài Kinh, cơ chế duy trì ổn định tại Trung Quốc được kiểm soát bởi chóp bu của đảng. Hệ thống này được củng cố vào năm 1991, một nhóm được thành lập với quyền quyết định tối cao về những vấn đề có liên quan đến ổn định. Thành phần của tổ chức này luôn được giữ bí mật. Với đà phát triển của công nghệ, hệ thống này ngày càng hiện đại, có đủ phương tiện để đánh giá được các nguy cơ. Một mạng lưới tiền thưởng và văn phòng đảm bảo ổn định được thành lập ở tất cả các cấp hành chính. Như vậy, Le Monde này nhận định, chính sách duy trì ổn định đã đẩy lùi quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền.
dù rằng việc xây dựng này nằm trong kế hoạch mở cửa kinh tế. Le Monde dẫn lại lời của một giáo sư luật thuộc Đại học Bắc Kinh nhận định, trước những năm 2003-2004, đã có cải cách theo khuynh hướng tăng cường sự độc lập của ngành tư pháp và chuyên nghiệp hóa lĩnh vực này. Thế nhưng, đảng muốn tái khẳng định quyền kiểm soát đối với ngành tư pháp. Đây là một bước lùi đối với những người theo tư tưởng tự do.
Liên quan đến trận động đất ngày 11 tháng 3 tại Nhật Bản, Le Figaro mang đến một thông tin khoa học quan trọng với bài viết chưa có mô hình nào dự báo được trận động đất ngày 11 tháng 3.
Theo giới khoa học, ở miền Đông Bắc Nhật Bản vốn đã xảy ra nhiều vụ động đất, nhưng chỉ ở 7 độ Richter. Thậm chí từ năm 1923, chưa có vụ nào đến 7,5 độ Richter. Từ thế kỷ 17, không có bằng chứng nào cho thấy vùng này có động đất hơn 8,5 độ Richter. Như vậy, không hề có bằng chứng hay dấu hiệu nào cho phép dự báo được một trận động đất đến 9 độ Richter như vừa rồi. Hệ thống thông tin định vị toàn cầu Nhật Bản GPS đã được thành lập hồi năm 1994. GPS cũng đã khẳng định trong vùng Tohoku, nơi xảy ra sóng thần vừa rồi, không hề có hiện tượng trên. Quá trình mảng Thái Bình Dương trượt xuống mảng Á Âu đã bị hãm lại tại khu vực này. Từ đó qua thời gian, sức nén tích tụ và cuối cùng đã tung ra như một lò xo. Quá trình này đã không được chú ý. Khi xảy ra động đất ở một vài nơi tại Tohoku, GPS đã ghi nhận được sự trượt ngang chồng chéo lên nhau đến hàng chục mét giữa hai mảng địa chất. Trận động đất 11 tháng 3 đã giải phóng lực bị dồn nén tích tụ hàng ngàn năm ở Tohoku, toàn bộ đảo Nhật Bản sẽ dần lùi xa ra bờ biển Trung Quốc dưới sức đẩy của mảng Thái Bình Dương. Thế nhưng, còn một vấn đề mà các nhà khoa học vẫn chưa thể giải thích được, đó là nguyên nhân vì sao một vùng hãm lại được hình thành ngoài khơi Tohoku.
Trong lĩnh vực kinh tế, Le Figaro cho biết châu Âu bất lực trong việc ngăn chặn cơn khủng hoảng Hy Lạp.
Cuộc họp của các bộ trưởng kinh tế khối tiền chung Euro tại Bruxelles đã thất bại. Tại Athens lại có tổng đình công. Hàng loạt tín hiệu tối tăm đã khiến cho chỉ số CAC giảm 1,49% vào hôm nay, đồng Euro thì rớt xuống dưới ngưỡng 1,42 đô la. Châu Âu đang bế tắc về biện pháp tái tài trợ cho Athens. Đến hiện tại, mọi trông chờ hướng về một thỏa thuận trong cuộc họp thượng đỉnh vào ngày 23-24 tháng 6 tới. Thế nhưng, bất đồng có vẻ rất lớn, và khó mà có được thỏa thuận trước ngày 11 tháng 7. Để tránh kịch bản bi quan đó, từ đây đến ngày 23, châu Âu bắt đầu một loạt các cuộc họp quan trọng. Bước đi đầu tiên sẽ diễn ra ở Berlin. Chiều nay, Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ gặp ứng cử viên của chức Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu, và ngày mai bà sẽ hội kiến với Tổng thống Pháp Sarkozy. Hai cuộc gặp này, theo Le Figaro, có tính chất quyết định trong việc hạ nhiệt lập trường của Đức. Bước đi kế tiếp sẽ diễn ra từ Chủ nhật. Các bộ trưởng tài chính châu Âu sẽ nhóm họp ở Luxembourg. Cuộc họp đã được dời lên sớm hơn một ngày để nhằm tìm được đồng thuận càng sớm càng tốt, Le Figaro kết luận. Tình hình hiện tại cho thấy, sắp tới sẽ có nhiều cuộc thương lượng dai dẳng và khó khăn. Trong khi đó, mỗi ngày qua đi, Hy Lạp lại chìm càng sâu trong sự rối rắm.
Trên lĩnh vực nông nghiệp, Le Figaro cũng mang đến một thông tin thú vị. Hoa Kỳ luôn thống trị ngành nông nghiệp thế giới.
Nước số một thế giới về xuất khẩu đậu nành và bắp, số một về sản xuất sữa và thịt bò, thứ ba về sản xuất lúa mì. Với những thành tích đó, Mỹ vẫn luôn là một cường quốc nông nghiệp hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, tỷ trọng ngành nông nghiệp ở các nước phát triển không ngừng sụt giảm. Tỷ lệ nông dân trong đội ngũ lao động xã hội cũng giảm đáng kể. Lượng hàng nông nghiệp trong tổng lượng hàng xuất khẩu cũng ngày càng giảm mạnh. Thế nhưng, theo các chuyên gia, điều đó không có nghĩa là ngành nông nghiệp ở các nước nói trên tuột dốc. Bởi nhờ vào sự phát triển công nghệ và sự gia tăng quy mô sản xuất, lợi ích nông dân kiếm được ngày càng nhiều. Trong tương lai, trên thị trường nông nghiệp thế giới, Le Figaro nhấn mạnh đến vai trò đang lên của các nước mới phát triển như Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc. Đặc biệt, tờ báo nhấn mạnh tiềm năng nông nghiệp trong tương lai của châu Phi. Một chuyên gia nhận định, châu Á đã hết đất, châu Âu và Mỹ đã sản xuất đụng trần. Còn ở châu Mỹ Latin, nếu tiếp tục phá rừng để lấy đất canh tác, thì sẽ gặp thảm họa sinh thái. Như vậy, chỉ còn có châu Phi, với trữ lượng nước và đất dồi dào, châu lục này có tiềm năng trở thành kho lương thực mới, với khả năng vừa đáp ứng được nhu cầu của mình, vừa đảm bảo xuất khẩu.
Liên tục chương trình, xin mời quý vị đến với mục tiêu điểm thời sự. Thanh Hà bàn về chủ đề vi tín dụng, đòn bẩy để tự lập về kinh tế và tài chính.
Tạp chí Kinh tế.
Tuần trước, nước Pháp đã tổ chức tuần lễ vi tín dụng lần thứ 7 để đánh dấu hơn 20 năm hoạt động tài chính này góp phần đẩy lùi nạn nghèo khó tại một trong số 8 quốc gia công nghiệp phát triển hàng đầu trên thế giới. Vào lúc tại Pháp mà số người bị mất việc đã không ngừng gia tăng do khủng hoảng kinh tế toàn cầu, thì các hoạt động kinh tế được cấp vốn dưới hình thức này đã tạo ra 48.000 chỗ làm chỉ riêng trong năm 2008. Năm 1989, Hiệp hội ADI đấu tranh vì quyền tham gia vào các hoạt động kinh tế đã cấp những khoản vi tín dụng đầu tiên cho một số các tư nhân muốn làm ăn buôn bán, thế nhưng họ lại không vay mượn được vốn của ngân hàng. Từ đó đến nay, tổ chức này đã cấp vốn cho tất cả là 97.000 dự án, và chỉ riêng năm ngoái đã có hơn 12.000 hồ sơ được giải quyết. Theo bà Catherine Barbaru, chủ tịch của Hiệp hội ADI, thì trên tổng số 622.000 doanh nghiệp chào đời trong năm 2010 tại Pháp, thì có đến 145.000 cơ sở được thành lập nhờ vốn vi tín dụng, và cũng đã có đến 1/4 trong số này bắt tay vào công việc với chưa đầy 2.000 euro tiền vốn lúc khởi đầu. Sau hơn 20 năm hiện hành tại Pháp, gần 40 năm tại Ấn Độ và Bangladesh, qua kinh nghiệm của nhiều các nước nghèo, từ Peru đến Pakistan và ngay cả tại Việt Nam, thì câu hỏi đặt ra là vi tín dụng phải chăng là một phép màu kinh tế hay đấy là con dao hai lưỡi? RFI đã đặt câu hỏi này với bà Mai Ninh, đại diện tại Việt Nam của Hội Việt Nam Tương Trợ và Đoàn Kết AFNES. Tổ chức này có trụ sở tại Pháp. Một trong những hoạt động của hội là nhằm cấp vi tín dụng cho các hộ gia đình nghèo ở khu vực Đồng Tháp và Bến Tre. Vạn sự khởi đầu cách đây gần 40 năm khi giáo sư kinh tế người Bangladesh Mohammad Yunus với tư cách cá nhân đã cho 42 phụ nữ tại một ngôi làng rất nghèo vay mượn 27 đô la thời đó để họ có thể tự lực cánh sinh. Tại một quốc gia vừa giành được độc lập và lại phải trực diện với nạn đói, thì 27 đô la đã nuôi sống được cả một ngôi làng do những người đàn bà này đã được cấp vốn để kinh doanh. Mô hình vi tín dụng ra đời từ đấy và đã trở nên phổ biến hơn khi giáo sư Yunus sáng lập ra ngân hàng Grameen Bank vào năm 1976. Hiện tại có đến hơn 150 triệu người trên thế giới sử dụng hình thức tài chính này, kể cả ở những quốc gia phát triển nhất trên địa cầu như là Hoa Kỳ hay tại Pháp. Như tên gọi của nó, vi tín dụng là những khoản tiền thường ít ỏi mà một cơ quan tài chính hay một hiệp hội tư nhân cấp cho một hộ gia đình nghèo để họ kinh doanh, sản xuất. Thời gian vay mượn thường rất ngắn chứ không kéo dài 5-7 năm như là các khoản tín dụng do các ngân hàng bình thường cung cấp. Một khác biệt quan trọng khác là các tổ chức cho vay thường không đòi hỏi quá nhiều các bảo đảm tài chính nơi các thân chủ, mà tuyệt đại đa số là những con nợ đã bị các ngân hàng chê. Tại Ấn Độ, nơi có từ 47-52% các hộ gia đình nghèo ở thành phố đều là các doanh nhân từ trong một kép, thì mô hình vi tín dụng của nhà kinh tế học người Bangladesh đã thành công vượt bậc, và nhất là đã góp phần đẩy lùi nạn nghèo khó tại nước đông dân thứ nhì trên địa cầu. Hiện tại có tới 80 triệu dân Ấn Độ đang kiểm soát đến 6,7 tỷ đô la vi tín dụng. Vấn đề đặt ra là tỷ lệ các con nợ mất khả năng thanh toán tại quốc gia này ngày càng gia tăng, khiến một mặt thì mô hình vi tín dụng tại Ấn Độ bị đe dọa sụp đổ, và mặt khác thì các hộ gia đình không còn khả năng thanh toán, ngày càng bị dồn vào chân tường, nợ lại sinh thêm nợ, và số người tự vẫn để thoát khỏi cảnh bị siết nợ ngày càng lớn. Tại sao hoạt động tài chính mang đậm nét xã hội này lại bị đe dọa? Câu trả lời có thể được tìm thấy qua những yếu tố như sau. Thứ nhất, mô hình đã được nhà kinh tế học và cũng là giải Nobel Kinh tế 2006 khởi xướng để giúp đỡ về phương diện tài chính, với mục tiêu là cá nhân đó phải mang đồng tiền dù là ít ỏi vay mượn được đi kinh doanh, có nghĩa là họ phải dùng đồng tiền đó để sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi, v.v. và từng bước thoát khỏi cảnh phải ngửa tay xin tiền của các nhà từ thiện. Trong trường hợp mà con nợ lại dùng đồng tiền vay mượn được để mua sắm những vật dụng cần thiết như quần áo, lương thực hay là để trang trải các khoản nợ nần cấp bách sắp đáo hạn, thì coi như khoản tín dụng vay mượn được không sinh ra lời, và rất chóng người ta sẽ lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Bên cạnh đó thì yếu tố thứ hai là đã có nhiều tổ chức tài chính lợi dụng nhu cầu cấp bách của những người nghèo và đa số là các thành phần ít học để nhanh chóng làm giàu. Chẳng những lãi suất cho vay thường cao hơn so với thị trường, thêm vào đó thì một số các tổ hợp tài chính vi tín dụng lại còn có những chiến dịch quảng cáo tinh vi để chiêu dụ các con nợ mà không trình bày cặn kẽ tất cả những rủi ro mà họ sẽ vấp phải. Và yếu tố sau cùng có lẽ là một số các doanh nghiệp tài chính chuyên cho người nghèo vay mượn gần đây lại còn dùng đồng tiền này để đầu tư vào các thị trường tài chính. Riêng đối với Việt Nam, hiện tại thì Hội Việt Nam Tương Trợ và Đoàn Kết AFNES có trụ sở tại Pháp đã và đang còn có nhiều chương trình cấp vi tín dụng để giúp đỡ dân cư tại các tỉnh Đồng Tháp và Bến Tre, hòng để cho họ thoát khỏi cảnh nghèo khó. Bà Mai Ninh, đại diện của hội tại Việt Nam cho biết một cách cụ thể về những điều kiện ưu đãi dành cho những hộ gia đình nghèo của khu vực này để giúp cho họ có phương tiện làm ăn, những khó khăn mà họ gặp phải, cũng như là theo bà, thì cho vay không thôi chưa đủ, mà để các khoản vi tín dụng có hiệu quả lớn hơn thì các tổ chức cho vay hay là các hội từ thiện còn cần phải làm thêm công việc hướng dẫn cho các thân chủ để hoạt động của họ có hiệu quả hơn. Xin kính chào bà Mai Ninh. Thưa câu hỏi đầu tiên thì xin được biết là vì sao mà hội AFNES đã chọn cái hình thức vi tín dụng để giúp đỡ nông dân nghèo tại Việt Nam, và khi mà tìm đến với hội đó thì người được cấp vốn có được những cái lợi thế nào ạ?
Sở dĩ chúng tôi chọn vi tín dụng là tại vì qua một số tiếp xúc với người dân nghèo ở bên Việt Nam thì chúng tôi ý thức được rằng là có rất nhiều người tuy họ nghèo nhưng mà họ muốn có thể tự lực cánh sinh, tức là bắt đầu họ có một cái vốn để làm ăn buôn bán nhỏ phù hợp với cái khả năng của họ thôi, nhưng mà họ không thể nào tìm đâu được nguồn vốn để có thể bắt đầu một cái hoạt động kinh tế như thế. Thành ra là chúng tôi nghĩ đa số người dân Việt của mình khi có khả năng thì đều muốn giúp người nghèo, nhưng mà nếu mà chỉ đem tiền đưa cho họ thì chỉ trong vòng không bao lâu ngày thì họ tiêu hết số tiền đó rồi trở về cái điểm ban đầu. Vì thế nếu mà mình có thể theo cái hình thức vi tín dụng của ông Yunus đã làm ra thì có thể giúp cho họ có một cái phương tiện để họ khởi đầu một cái việc làm ăn nào đó, và sau đó với thời gian thì họ có thể tự đứng vững được. Vì thế mà vi tín dụng là một cái hình thức giúp đỡ người nghèo mà chúng tôi cho rằng là rất là hữu ích.
Dạ, thưa một cách cụ thể hơn thì AFNES trung bình một năm cấp khoảng bao nhiêu vi tín dụng, bảo trợ cho bao nhiêu gia đình ạ?
Trước đây một số chúng tôi có làm việc chung với một hội ở bên Thụy Sĩ và bên Hoa Kỳ. Lúc đó thì chúng tôi đã góp được 30 phần vi tín dụng và mỗi phần là 300 euro cho ở ngoài Quảng Bình, Lệ Thủy. Sau đó từ khi chúng tôi lập cái hội riêng ở bên Pháp với cái tên là viết tắt là AFNES thì chúng tôi đã chọn một địa bàn để hoạt động là ở Đồng Tháp và ở tỉnh Bến Tre ở Việt Nam. Trung bình ở hai cái miền này thì mỗi năm chúng tôi phát 2 lần vốn, bắt đầu từ năm 2009, và mỗi lần phát vốn như vậy thì cho 20 gia đình, mỗi gia đình được khoảng từ 220 đến 250 euro tùy theo cái tỷ giá của tiền euro lúc bấy giờ. Cho đến nay thì chúng tôi đã phát được 104 phần vi tín dụng cho xã Mỹ Long ở Đồng Tháp và xã Thành An ở Bến Tre. Và trong tháng 6 đây thì chúng tôi sẽ phát thêm 20 phần vốn nữa cho tỉnh Bến Tre.
Dạ vâng, thế như vậy thì cái vốn vi tín dụng đó, cái lãi suất những người được trợ giúp phải trả là bao nhiêu và họ có bao nhiêu thời gian để hoàn trả cái khoản vốn đã vay mượn ạ?
Với một cái khoản vốn cho mượn khoảng 6 triệu đồng Việt Nam, trong một chu kỳ cho vay đó là 2 năm, tức là sau 2 năm thì những hộ vay đó phải hoàn vốn lại cho hội. Còn lãi suất mỗi tháng đó là 0,65%, đó là một cái lãi suất rất là hợp lý và nó ít hơn là khi ngân hàng cho vay rất nhiều. Chính phủ Việt Nam cũng có cái chương trình vi tín dụng và với cùng cái lãi suất đó cho người nghèo. Nhưng mà hiện nay ở một số địa phương thì cái nguồn quỹ đó không còn nữa, cho nên người dân họ rất là mong đợi những cái hội tư nhân như là Avernus đến giúp cho họ.
Trong quá trình hoạt động của hội đó thì xin được biết là Avernus cấp tín dụng đó trước hết là đã chọn những cái hồ sơ để cấp tín dụng, tại vì chắc hẳn là cái nhu cầu thì lớn hơn rất nhiều so với cái khả năng của hội. Thế thì xin được hỏi là Avernus đã có những cái tiêu chuẩn nào khi mà giữ lại một dự án để quyết định giúp đỡ họ?
Chúng tôi, cái tiêu chuẩn chúng tôi đó là cấp vốn cho những hộ được xếp hạng nghèo hay cận nghèo. Cái tiêu chuẩn ở bên Việt Nam đã xếp hạng nghèo thì cho tới năm nay đó, lúc trước thì cái số tiền đó ít hơn, nhưng năm nay thì được tăng vì cái đời sống tăng lên, thì những hộ xếp hạng nghèo đó là có một thu nhập trên một đầu người, một người đi làm việc là khoảng 400.000 đồng Việt Nam một tháng, rồi từ 400.000 tới 600.000 thì là hộ cận nghèo. Và sau đó cái tiêu chuẩn của Avernus là cấp vốn cho những gia đình nghèo có nhiều nhu cầu, tức là có thể là có bố mẹ già rồi có các con còn đi học. Và vì chúng tôi làm việc với những đối tác địa phương chứ không phải là chỉ xét duyệt trên hồ sơ, nên chúng tôi có những người làm việc ở tại chỗ để đi đến tận nơi xem là mỗi cái gia đình đó họ tuy là họ nghèo nhưng mà họ có ý chí để làm ăn hay không. Và với nữa là sau đó là dù là họ nghèo hay là cận nghèo đi nữa thì họ cũng phải tương đối có sức khỏe để làm việc. Tại vì nếu mà chúng tôi cấp vốn cho một gia đình toàn những người bệnh cả hay là không có cái khả năng để làm việc buôn bán hay là cái gì đó thì cái số vốn đó thì nó sẽ mất đi.
Thưa, như vậy thì những người đến với Avernus để vay vi tín dụng thì họ có gặp những cái khó khăn khi phải hoàn trả lại cái khoản tiền này hay không, và thường thì họ có trả đúng thời hạn hay không ạ?
Về cái việc thu tiền lãi thì họ cho đến nay tất cả những người đã vay đi tín dụng với Avernus đều trả lãi đúng hạn và đầy đủ. Về tiền vốn thì chúng tôi đã có thu lại một đợt rồi và cái khả năng hoàn trả là 96%. Tức là tương như vậy là cũng rất là tốt đẹp, ngoài cái sự mong đợi của chúng tôi. Cái 4% còn lại thì không hẳn là họ đã có những cái, dĩ nhiên là họ có khó khăn, và những cái khó khăn này là do những dịch bệnh, cho những cái giá cả leo thang khi mà họ phải mua, nếu mà họ nuôi heo chẳng hạn thì vấn đề mà mua cám hay là gì đó cho thức ăn cho heo bị tăng lên bất ngờ, rồi có người thì lại phải bán cái lứa heo nó đến để bán heo nhằm cái lúc mà giá heo nó bị thụt xuống. Vì thế mà đó là một trong những cái khó khăn chính của người vay tiền, hoặc là có cái lúc mà nó thất mùa về cây trái chẳng hạn đó. Và chúng tôi vì để giúp đỡ cho những cái người như thế thì chúng tôi cho họ tái vay thêm một lần nữa để cho họ có thể với năm sau này đứng vững được, có nghĩa là sau đó họ hoàn lại tất cả vốn cho hội để cho hội dùng cái vốn đó cho những gia đình mới được vay. Và khi họ hoàn vốn và họ còn giữ được một cái số tiền riêng biệt để tự lập lại cái công việc mà họ đang làm hay là đổi qua một cái hoạt động kinh tế khác.
Avernus nói riêng và nhìn chung đó thì chúng ta có thể làm những gì để cái hình thức vay mượn về mà tài chính này đó có thể hoạt động một cách hiệu quả hơn?
Thưa chị, đó là một vấn đề mà Mai Linh nghĩ là không phải chỉ Avernus hay các hội hoạt động cho Việt Nam mà về vi tín dụng trên toàn thế giới. Mọi người đều đang có chú tâm để tìm một giải pháp thế nào cho hoạt động nó hiệu quả. Vừa qua có Ấn Độ có đến một lúc trong vòng một thời gian rất ngắn có 17-18 phụ nữ vay vi tín dụng đã tự vẫn vì họ đi vào đến hoàn cảnh tận cùng. Tức là họ không có tiền để hoàn trả cái tiền vốn lẫn tiền lãi, rồi bị ngân hàng đe dọa. Tại vì họ không có đủ tiền trả ngân hàng, họ lại đi vay mượn với những con nợ bên ngoài với một cái lãi suất cắt cổ. Và họ lún dần dần vào trong cái tình trạng mà không còn lối thoát. Thì như thế, theo sự hiểu biết của mình thì thấy là thường nếu mà những người vay vi tín dụng đó, một khi họ đã có tiền rồi mà những người cho vay không quan tâm tới họ. Tại vì ngoài ra, cái người nghèo họ còn cái vấn đề tâm lý nữa. Chẳng hạn như khi nghèo thì họ có tiền, họ có thể cầm nó rồi họ đi làm cái chuyện khác, đang cấp bách cho mua gạo, mua quần áo ngay, rồi họ quên là ấy chết cái tiền này là để mình đi mở mang chồng nuôi, mua heo về nuôi hay là đi buôn bán gì đó. Họ giải quyết những cái điều cấp bách quá, đến lúc mà quay lại thì tiền vốn không còn được bao nhiêu. Thì vì thế mà họ cần được hỗ trợ về tinh thần, cần được có cái tiếp xúc thường xuyên với một bộ phận nào đó, người đại diện của hội Avenes hay là của hội vi tín dụng hay là của những nơi cấp cho họ, quan tâm đến họ về tinh thần, hỗ trợ và khuyến khích cho họ có một cái nơi nương dựa khi họ gặp khó khăn, là họ nói liền với mình để mình tìm cách mình giúp họ giải quyết này kia.
Ban Việt ngữ Đài RFI xin thành thật cảm ơn bà Mai Ninh, đại diện của hội Avenes tại Việt Nam. Toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.
Xin mời quý vị truy cập vào trang web của RFI tiếng Việt www.viet.rfi.fr, chữ Việt viết thường không có dấu, hoặc ở địa chỉ www.rfi.fr/tiếng Việt, chữ tiếng Việt viết liền không có dấu.
Kính thưa quý vị khán giả, chương trình RFI Việt ngữ hôm nay đến đây là kết thúc. Ngày mai thứ Sáu, ngày 17 tháng 6 năm 2011, chương trình của chúng tôi gồm có những mục sau đây. Đầu tiên như thường lệ là bản tin thời sự. Cái đến là một điểm báo do Trọng Thành biên soạn, tạp chí văn hóa với chủ đề Cuộc triển lãm thời trang do tại Viện Bảo tàng Mỹ thuật Pushkin tại Nga, tạp chí do Tuấn Thảo phụ trách, nữ kỹ thuật viên Nafafon cùng toàn ban biên tập RFI Việt ngữ. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Trước khi tạm biệt, xin mời quý vị đến với giọng hát của ca sĩ Zazie qua bài hát Zen.